tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Từ gần 5 tháng qua, Venezuela từng là một quốc gia giàu có và phồn thịnh, nay mỗi ngày như thêm lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội. Vì đâu nên nổi? Toàn cảnh đất nước là một màu u ám, ít nhất 125 người chết trong các cuộc bạo động kể từ khi các cuộc xuống đường phản đối Tổng thống Nicolas Maduro nổ ra vào tháng 4 năm nay. Khoảng 1.000 người đã bị bắt giam, nhiều vụ tra tấn đã xảy ra. Đời sống của người dân ngày càng khó khăn, khan hiếm lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men. Lạm phát phi mã với mức 1.000%, một tỷ lệ tồi tệ nhất trên thế giới. Thị trường chợ đen nở rộ làm suy sụp nền kinh tế đất nước. Đó là chưa kể đến nạn tham nhũng hoành hành và tình trạng mất an ninh, băng đảng lộng hành. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn chưa có hồi kết. Diễn biến mới nhất là cuộc bầu cử quốc hội lập hiến ngày 30 tháng 7 vừa qua, nhằm lấy lại quyền hành từ nghị viện do phe đối lập kiểm soát từ tháng 12 năm 2015. Đất nước Venezuela giờ như sẽ làm đôi giữa một bên là thân chính phủ và bên kia là liên minh đối lập, quy tụ các đảng chính trị từ hữu đến cực tả, chống Maduro, do Henrique Capriles, một chủ doanh nghiệp, thống đốc bang Miranda theo cánh trung dẫn đầu. Lỗi tại ai? Do thất bại của một con người, Nicolas Maduro, hay là lỗi của cả hệ thống, chủ nghĩa Chavez, hay là phe đối lập vẫn chưa thể nuốt trôi cuộc cách mạng xã hội, đưa Hugo Chavez lên nắm quyền lãnh đạo đất nước? Trong chương trình tranh luận địa chính trị của ban tiếng Pháp đài RFI ngày 27 tháng 8 vừa qua, chuyên gia Gaspar Estrada giải thích rằng trong số các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng có hai yếu tố cơ bản làm cho tình hình Venezuela thêm trầm trọng. Thứ nhất, đó là việc thực thi một chiến lược kinh tế sai lầm. Nguồn thu từ dầu hỏa chỉ sử dụng cho việc tài trợ các chính sách xã hội mà không dùng vào việc đa dạng hóa, mở rộng bộ máy sản xuất. Thứ hai là việc áp đặt một chính sách kiểm soát tỷ giá hối đoái cứng nhắc dưới thời ông Hugo Chavez. Một cách nhanh chóng, các chính sách này của ông đã lộ rõ các nhược điểm vào lúc tình hình kinh tế tài chính thế giới có những biến động, giá dầu thô bắt đầu tụt giảm và lãi suất vay trên thị trường thế giới tăng vọt.
Từ năm 2013, Venezuela gặp nhiều khó khăn trong việc tích trữ ngoại tệ do phải tuân theo một tỷ giá do Ngân hàng Trung ương ấn định. Hiện nay, việc kiểm soát tỷ giá giải thích vì sao nước này lại gặp khó khăn đến thế trong việc nhập khẩu các sản phẩm nước ngoài trong một bối cảnh mà tất cả những thứ gì không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực dầu hỏa đều phải nhập khẩu vào Venezuela.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Câu hỏi đặt ra, phải chăng ngày nay người dân Venezuela đang phải trả giá cho những chính sách sai lầm đó? Và vì sao Venezuela đã không thể đa dạng hóa sản xuất? Về điểm này, ông Christophe Ventura trên làn sóng RFI có những giải thích như sau.
Pourquoi il n'a pas réussi comme ça à diversifier? Certainement que quand vous êtes un pays du sud,
tại sao Venezuela không thành công trong việc đa dạng hóa bộ máy sản xuất? Thực tế cho thấy, đối với một nước ở phía Nam hay còn gọi là thuộc thế giới thứ ba, một nước độc canh hay chỉ có mỗi một lĩnh vực phát triển là dầu lửa, phụ thuộc vào thị trường quốc tế, công nghệ thì không được chuyển giao và mức giá lại do việc tiêu thụ dầu lửa tại các nước giàu quyết định, thì tại Venezuela, một bộ phận xã hội không muốn tiến hành các cải cách và họ tổ chức, sắp xếp để ngăn chặn việc này. Trong những điều kiện như vậy, rất khó đa dạng hóa bộ máy sản xuất. Hậu quả của tình trạng này là phi công nghiệp hóa. Các hậu quả của cuộc khủng hoảng thế giới 2008 đang tác động tới Venezuela. Các yếu tố nói trên tạo thành một thùng thuốc nổ. Venezuela chìm đắm trong cuộc khủng hoảng và chính phủ đã không dự ứng tình thế này.
Ça crée un cocktail explosif dans lequel le Venezuela a été plongé et que le gouvernement n'a pas su anticiper.
Nền kinh tế càng ảm đạm, xã hội ngày càng phân hóa và phe đối lập lại càng ra sức gia tăng các hành động. Mà đỉnh điểm phản đối là cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 với thắng lợi xích sao của ông Nicolas Maduro, được xem như là người kế thừa di sản chính trị Hugo Chavez trước đối thủ cánh trung Henrique Capriles. Cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến 30 tháng 7 vừa qua nhằm chiếm lại quyền hành của nghị viện do phe đối lập kiểm soát càng làm cho bức tranh chính trị Venezuela thêm u ám. Phe đối lập vốn dĩ chia rẽ cũng không có một chương trình hành động dài hạn khả dĩ, luôn tố cáo cuộc bầu cử này là một cú đảo chính hiến pháp, trong khi mà chế độ Maduro ngày càng tỏ ra quyết đoán và có xu hướng độc tài. Trong bối cảnh đó, chuyên gia Gaspar Estrada còn lưu ý đến vai trò quan trọng của quân đội trong chính quyền Maduro.
Hiện
nay, quân đội và các cựu quân nhân chiếm giữ đến 1/3 nội các chính phủ. Quân đội kiểm soát các lĩnh vực chủ chốt như những ngành sản xuất dầu khí, thực phẩm, phương tiện giao thông công cộng hay điện lực, v.v. những lĩnh vực chiến lược. Tóm lại là những lĩnh vực chiến lược. Do đó, khách quan mà nói, quân đội khó có thể từ chối chính phủ.
Vấn đề là, liệu ông Maduro có nguy cơ bị giới quân nhân lật đổ hay không? Theo như một kiểu kịch bản của Ai Cập, ông Christophe Ventura tỏ ra dè dặt cho rằng nên đợi xem đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2018.
Hiện nay, người ta không nhìn thấy các tín hiệu. Mọi việc đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều rõ ràng là tùy theo hình thức và phạm vi của sự liên minh giữa các thành phần xã hội dân sự và chính phủ mà ông Maduro là đại diện, giữa ban lãnh đạo theo tư tưởng Chavez và quân đội. Tùy theo tương quan và phạm vi của sự liên minh này, chúng ta có thể biết là chủ nghĩa Chavez sẽ đi về đâu, liệu ông Maduro có tiếp tục giữ vai trò quyết định và trung tâm hay không. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại là hiện nay tình hình có lắng dịu đôi chút và theo lịch trình thì sẽ có bầu cử tổng thống trong vài tháng tới. Vào lúc đó, chúng ta có thể xem xét tương lai của ông Maduro.
Giờ đây, cuộc khủng hoảng Venezuela còn thêm phần rắc rối khi có sự can dự của Hoa Kỳ và Cuba. Washington ủng hộ phe đối lập MUD, tức Bàn tròn Thống nhất Dân chủ, chống Maduro, trong khi mà La Habana lại là đồng minh lâu đời của chế độ Maduro. Mối liên minh này đã được hình thành từ năm 2004 dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez. Tổng thống Mỹ Donald Trump không những liên tiếp ban hành các biện pháp trừng phạt mà còn đe dọa dùng vũ lực can thiệp quân sự vào Venezuela, một lời đe dọa đã bị các quốc gia trong khu vực Nam Mỹ vốn không mấy đồng tình với các hành động trấn áp đối lập của ông Nicolas Maduro cũng lên tiếng phản bác. Về phần Cuba, cả hai ông Gaspar Estrada và Christophe Ventura đều có chung nhận định. Trong cuộc khủng hoảng này, La Habana có một vai trò trung gian hòa giải quan trọng.
Về Cuba, nước này luôn giữ vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột đàm phán chính trị trong khu vực. Cuba có quan hệ tuyệt vời với toàn bộ các chính phủ trong khu vực, cho dù họ không cùng hệ tư tưởng với La Habana. Cuba có vai trò không thể thiếu được tại châu Mỹ Latin, nhất là làm trung gian hòa giải. Theo hướng này, Cuba sẽ có vai trò trong các diễn biến tương lai. Xin nói thêm là gần đây, Maduro đã chia tay xin hỗ trợ. Ông ta đã đề nghị cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe nắm lấy hồ sơ Venezuela, thiết lập một cơ chế đối thoại chính trị giữa phe đối lập và chính quyền. Trong khuôn khổ này, Cuba sẽ có vai trò quan trọng. Cuba phụ thuộc nhiều vào Venezuela, đặc biệt là dầu lửa. La Habana không có lợi gì để xảy ra nội chiến tại Venezuela. Không ai có lợi gì nếu xảy ra nội chiến tại Venezuela.
Nếu như cộng đồng quốc tế đều chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Nicolas Maduro, chuyên gia Christophe Ventura trên tuần sàn L'Express có lưu ý rằng trong cuộc khủng hoảng này, cả Maduro lẫn phe đối lập đều có cùng trách nhiệm. Chưa bao giờ xã hội Venezuela lại phân hóa sâu sắc như lúc này. Về bản chất, đó chính là một cuộc đấu tranh giai cấp và ở đó, mọi cuộc đối thoại là điều không thể.